bạch thầy, như người tu theo pháp môn Tịnh độ thì khi chết được vãng sanh được Phật A Di Đà rước về thế giới Cực Lạc. Còn chúng con là những người tu thiền, tu theo đường lối của Phật Hoàng Trần Nhân Tông do Hòa Thượng Thức Lâm, sư ông Thanh Từ hướng dẫn. Như vậy thì người tu thiền khi chết thì chúng con sẽ đi về đâu? Nhờ Thầy quan hỷ giải cho chúng con được rõ.
Ở trong kinh cũng có một số câu hỏi tương tự đặt ra cho Đức Phật. Ngài mới yêu cầu các thị giả đó dùng cái bùi nhùi để tạo lửa, lửa phát hỏa, yêu cầu mọi người hãy quan sát cái sự nhóm lửa và tồn tại của lửa. Sau đó Ngài dùng cái quạt phát cho nó tắt đi và hỏi đại chúng rằng là lửa đi về hướng nào. Có người nó đi về hướng đông, có người tây, có người nam, có người bắc. Đức Phật trả lời là cái hướng đi của lửa là không thể xác định được. Cho Ngài mới phân tích rằng trong cái tiến trình của sanh tử đó, nghiệp sẽ quyết định hết tất cả mọi thứ. Nghiệp sẽ tạo ra hướng đi của chúng sinh. Ví dụ như là một người Phật tử nhà giáo dạy về toán học, suốt 50-60 năm ta đầu tư vào lĩnh vực này, yêu nghề chứ không phải là vì tiền, muốn truyền bá cho những thế hệ sau nó có kiến thức để sau này có thể phát kiến phát minh khoa học. Thì sau khi qua đề đó thì nhà giáo ấy sẽ có hạt giống về toán học rất mạnh từ nhỏ đó, có thể không học cũng biết, hoặc là học một biết 10. Và nếu cái mức độ nghiên cứu của thầy hoặc là cô dạy toán đó ở mức độ rộng và sâu thì cái kiếp tương lai khi tái sanh ra đó có thể có khả năng trở thành là một nhà bác học, một thần đồng, một thiên tài về lĩnh vực này. Còn những người thực tập tâm linh bằng con đường thiền quán, tức là chuyển hóa cạn lọc tham sân si ở cái cõi tâm, thì ngay cái kiếp sống này nếu ta thực tập đúng phương pháp đó, ta đã trở thành là một người thanh cao rồi, chuyển hóa được rất nhiều các phiền não, ta tiếp cận được cái dòng thánh, và nếu tu rốt ráo nữa ta trở thành thánh. Thì cái việc mà trở thành giá trị thánh đó đó, dầu là ở mức độ 10% hay là mấy mươi phần trăm, bán phần hay là toàn phần đó, đã làm cho chúng ta khác với người phàm rồi. Thì khi tái sinh đó, dầu là ở cảnh giới nào, cái năng lực tâm linh đó vẫn tiếp tục theo đuổi chúng ta. Chỉ cần một chất xúc tác nhỏ, tức là môi trường, điều kiện, hoàn cảnh, chẳng hạn khi được mẹ dẫn đến chùa, tự động cái hạt giống này nó trỗi dậy và ta muốn trở thành một người tu. Hoặc khi bắt gặp được một quyển sách Phật, lòng mình cảm thấy là giác ngộ, bừng tỉnh, ta quay trở về với đạo pháp. Cho nên là tiếp tục có thể ở cõi đời này nếu ta chưa chứng đắc. Quy trình chứng đắc nó được kinh điển mô tả đó, thì ở sơ quả ta có thể tái sanh lại 7 lần. Nhị quả có thể tái sanh lại một lần có trời, một lần có người. Tam quả đó thì gần như là một lần, có lúc là không cần trở lại nữa. Chứng được tứ quả đó là không có trở lại nữa. Theo mô tả này đó thì cái việc sanh đi trở lại đó, lọc mặt đó, nó là sự tiếp nối của các nghiệp thiện. Mặt khác đó, là một cái quy trình để chúng ta dứt điểm việc tu tập chuyển hóa tâm phạt, nghiệp phạm, hành động phạm nói chung để trở thành thánh. Cho nên đừng quá bận tâm về cái cảnh giới tái sinh. Khi sống thật tốt, an vui, hạnh phúc thì ngay giờ phút hiện tại này là cực lạc rồi, là niết bàn rồi. Có nhân cực lạc đó thì sau khi qua đề đó ta sẽ có một cảnh giới cực lạc tương thích, giàu lỡ đọc. Trong bài kinh đối thoại giữa Đức Vua Di Lăng Đà và Đại Đức Na Tiên đó, thì Đại Đức đã đưa ra một cái ví dụ là người chứng đắc đó sẽ tái sanh theo quyền lực, trong khi Kẻ phàm đó thì tái sinh theo nghiệp lực. Nguyện lực là nền tảng của từ bi, được trí tuệ dẫn dắt, cho nên đó cũng có mặt lại tiếp tục ở cõi phàm. Nhưng sự có mặt đó là để mang lại lễ cho tha nhân. Còn người chạy theo nghiệp để có được sự tái sinh đó, thì bị nghiệp chi phối. Theo cái từ sự chuẩn xác của nhân quả để có được những cảnh giới rất tương thích. Trong khi các hành giả Tịnh Độ Tông đó, không phải ai cũng tái sanh về Tây Phương đâu. Nói là nói vậy thôi, chỉ để mà có tiêu chuẩn về Tây Phương là khó lắm. Chúng tôi kính đề nghị ai tu theo Tịnh Độ Tông đó, đọc lại thật kỹ kinh A Di Đà, vì bản kinh này dạy chúng ta năm yếu tố cần và đủ để có được cái visa nhập cảnh Tây Phương. Ai thiếu năm yếu tố này thì dù có hối lộ Đức Phật cũng không có được đâu. Tới đó đi theo cái đường vượt biên đi lậu thì cũng bị trút xuống với lại ta bà thôi, thời nghiệp nó kéo. Năm điều kiện đó là cái gì? Bất dĩ thiểu thiện, thiện căn nhân duyên phước báo, đắc sanh bị quốc. Đó là gồm có ba yếu tố rồi. Không phải dùng cái phước báo ít, căn lành ít, nhân duyên tốt ít mà được sanh về cõi ấy đâu. Như vậy đó, ai muốn sanh Tây Phương thì phải làm vạn hạnh công đức, tức là tu tập phước báo ba la mật thông qua bố thí ba la mật của hàng Bồ Tát. Căn lành nhiều đó, nó không phải là sanh ra có khuynh hướng ăn chay, mới mấy tuổi là đi vô chùa là căn lành, hay là căn tu, cái đó là một phần rất nhỏ. Căn lành được định nghĩa trong Phật học là gì? Không còn tham sân si, mà không còn tham sân si đã trở thành là sơ quả rồi. Điều thứ ba, tạo nhân duyên tốt nhiều. Tức là không phải tu một mình, phải tạo môi trường, chẳng hạn như giảng đường hôm nay của chùa Di Phước để quý Phật tử đến tu học, hoặc là đạo tràng tu học chùa Hoằng Pháp cho mấy ngàn người tu học cùng một lúc, hay là các Phật tử tại gia ở những nơi hẻo lánh không có chùa đó thì tạo cái không gian tâm linh và thỉnh mời quý thầy quý sư cô về giảng cho Phật tử nghe, rồi những người bạn đồng tu lâu lâu gặp nhau sinh hoạt chia sẻ Phật pháp để nâng đỡ người khác. Tức là hàng loạt các cái điều kiện tốt như thế đó là ta phải làm, nó cũng là một phần phước mà ứng dụng cho xã hội và con người. Khi thành tựu được ba điều này rồi đó thì kinh A Di Đà tiếp tục dạy chúng ta, đó là phương pháp quán chiếu. Gió thoảng mây bay suối chảy, thông reo chim hót líu lo, đều là pháp âm vi diệu tiên xuất. Bảy yếu tố giác ngộ, bát chánh đạo, năm năng lực lớn vâng vâng, để đưa người về thế giới hiện thực chánh niệm tỉnh thức. Cái phương pháp quán tưởng như thế này đôi lúc chúng ta không làm, mà chỉ có niệm danh hiệu không là không đạt yêu cầu đâu. Hoặc là niệm danh hiệu mà cầu nguyện quá nhiều đó là bị vọng niệm sang tạp thôi. Cho nên các tổ Tịnh Độ Tông rất là kỹ lưỡng, trong cái thời khóa niệm là không có cầu nguyện gì hết á. Kết thúc thời khóa niệm thì mới có phần hồi hướng công đức, tức là tặng biếu các công đức mà mình tu tập được cho tha nhân, tức là lòng từ bi được lớn dậy. Còn đưa cái cầu nguyện vào trong cái danh hiệu Phật đó là lòng tham đang là dắt dẫn chúng ta. Mà tham đó thì đó là phiền não, làm sao người ta thấy được tính giác như là một tiềm năng được. Cho nên niệm là không có cầu, niệm là mượn danh hiệu Đức Phật, nó giống như hơi thở chánh niệm của thiền. Trên cơ sở đó tâm chúng ta được trải nghiệm, và do vậy đồng lúc ấy nó không có cơ hội bám víu vào vọng niệm, điên đảo mộng tưởng, hay là bất cứ một đối vật, con người, sự kiện, sự vật nào. Do đó tâm mình được an, thân được an, cho nên ta có được cái chất liệu hạnh phúc. Và cái đó đó nó là nền tảng quán chiếu của thiền, và nó cũng chính là thiền. Yếu tố thứ năm, nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn đó là hội đủ hai yếu tố chánh niệm và chánh định của thiền. Bất loạn là định đấy, nhất tâm là chánh niệm đấy. Ngôn ngữ sử dụng có khác nhau, nhưng nội cái nội dung chỉ là một thôi. Bây giờ ta thử xác định lại hành giả tịnh độ nào đầy đủ được 5 yếu tố đó, chúng tôi xin cam kết là cái nhu cầu sanh Tây Phương không còn nữa. Thế bởi vì mình sống như thế là quá hạnh phúc rồi. Ở cuộc đời này ta làm biết bao nhiêu phước thiện cho cuộc đời, cho con người. Và ta đang gieo trồng cái nhân tịnh độ trong ngôi nhà của mình, tại công sở của mình, trong cộng đồng của mình, trên quốc gia của mình. Thì lúc đó là cái an lạc hiện thực đó đó có mặt bây giờ và tại đây. Cho nên cái nhu cầu sanh Tây Phương nó không còn là cần thiết nữa. Ta thử so sánh nhỏ hơn chút xíu để dễ hiểu đó. Sau năm 75 á, ở Việt Nam á, có chính sách là đánh tư sản. Và cũng có chính sách là không có tương nhượng với tri thức của chính thể trước. Cho nên giới trí thức, giới chính trị, giới kinh tế đó cảm thấy là ngột ngạt. Cho nên họ mới có nhu cầu đi vượt biên để tìm một mảnh đất hứa mới về tự do, về kinh tế, về làm ăn các thứ vân vân. Vì họ nghĩ Hoa Kỳ, Pháp, Đức, Canada, Úc là thiên đường của Việt Nam. Việt Nam lúc đó nghèo quá đi, ăn bò bò, ăn lúa mì, ăn bánh mì, thiếu thốn mọi thứ, bị phong tỏa bởi lệnh cấm vận của Hoa Kỳ hết sức là ác độc, và ngăn sông cấm chợ, thì chính sách ở trong nội địa của Việt Nam, cho đời sống ngột ngạt quá, người ta mới mong là đi sanh được có mặt ở những quốc gia giàu về kinh tế để ta đổi đời. Nhưng mà bây giờ đó, khi cái kinh tế ở trong nước Việt Nam ngày càng tăng cao đó, thì rất nhiều các đại gia Việt kiều quay trở về nước để đầu tư, chứ còn đầu tư bên đó chưa chắc, là vì nó đã đi đến cái trần của sự phát triển rồi, cho nên không có cơ hội nữa. Ta về đây nhiều, và những người mà thành công ở trong nước Việt Nam cũng dạy gì mà ta đi sang Mỹ để ở đi sướng hơn nhiều chứ. Như vậy khi mà mình nâng cao chất lượng an lạc hạnh phúc thông qua cái việc là làm phước báo nhiều, có căn lành nhiều, tạo nhân duyên tốt nhiều, quán tưởng pháp âm nhiều, nhất tâm bất loạn nhiều, thì đó là nhân tịnh độ. Thì sau khi chết đó, ta mới được tái sinh về Tây Phương. Còn nếu không có được những yếu tố đó thì có cầu có nguyện không có chuyện tha lực vớt rước chúng ta đâu. Trong kinh A Di Đà không có một câu nào về nghĩa đen hay là nghĩa áp chỉ rằng là Đức Phật sẽ rước chúng ta chỉ vì chúng ta niệm danh hiệu của Ngài, chuyện đó không có. Mà nếu như thế thì Đức Phật cũng ô dù chùa dập có khác gì hay là những người phàm kế tục đó, phải không ạ? Các tổ Tịnh Độ Tông đã dùng khá nhiều phương tiện, chẳng hạn như cái câu đối niệm Phật một câu đó, phước sanh vô lượng, lại Phật một lễ, tội diệt hà sa. Cái đó là câu khuyến tấn thôi, chứ không có thật đâu. Nhân quả quyết định ở mọi thứ, chuyển nghiệp thì phước mới sanh, làm công đức đó, thì phước mới sanh. Cái câu niệm danh hiệu thì có cái phước tôn kính Phật thôi, phước tôn kính Phật thì ta được người khác tôn kính lại. Cái phước đó không thể là quy đổi trở thành là cái phước nhà giàu, cái phước sang trọng hay là phước gì đó, hai cái đó khác nhau. Và còn một điều nữa, các tổ tịnh độ cũng nói rất rõ: ái bất nhiễm bất sanh ta bà, niệm bất thiết bất sanh tịnh độ. Phần lớn các vị giảng sư tịnh độ nói cái vế thứ hai là muốn sanh Tây Phương đó là tha thiết chí thành vân vân thì mới sanh được Tây Phương. Nhưng mà vế đầu là quan trọng nhất là chánh nhân lại quên đi hoặc là phớt lờ đi vì lý do tế nhị, thì nói cái đó là khó quá, không ai làm được á. Ái bất nhiễm là không còn ái dục nữa thì mới sanh được Tây Phương. Vì ái dục là gì? Đó là năm châm của luân hồi, lực hút của sanh tử, là lỗ đen của khổ đau trong ba cõi sáu đường. Tất cả chúng ta có mặt trong tái sinh là vì cái ái dục đó. Và là người tại gia với vị chuyển được không? Khó lắm ạ. Ngay cả trong tình huống sống độc thân, tức là do chồng hoặc là vợ chết trước, người còn lại không có nhu cầu tái giá, hoặc là từ nhỏ đến lớn là sống độc thân theo cái mô hình mới, không có thích là có nhiều trách nhiệm gia đình, cái đó cũng chưa chắc đã hết được ái dục. Nó tắt lặn xuống, hoặc là khi người nữ ở tuổi 70 trở đi, cái nhu cầu nó không còn nữa, không có nghĩa là hết. nó bị ảnh hưởng cấu trúc sinh học của cơ thể thôi, còn trong cái cõi tâm nó vẫn còn. Thì cái yếu tố còn đó không thể nào tái sanh Tây Phương được hết. Vì tái sanh Tây Phương á, trong kinh này là mô tả là gì? A về bạc trí, tức là tối thiểu cư dân tịnh độ là được bắt phối chuyển, mà bắt phối chuyển theo định nghĩa Phật học đó là chứng sơ quả. Sơ quả đó thì phải được quy đổi là không còn tham sân si, và năng lượng tính dục đã được chuyển hóa tận gốc rễ đấy. Người tu dài chục kiếp, người xuất gia đôi lúc dài chục kiếp vẫn chưa chuyển hết được mà, thì tại gia chuyển sao nổi. Cho nên á, nói như thế để cho chúng ta phấn chấn, vì cõi ta bà này nó khổ nhiều quá. Mình nghe nói có một cái thế giới cực lạc, an vui hạnh phúc, mà mình phấn chấn và mình ráng tu. Nhưng khi mình ráng tu mình chuyển được nghiệp, và cái chuyển được nghiệp đó làm chúng ta an vui hạnh phúc mà không còn muốn đi nữa. Thế đó là cái phương tiện giáo hóa của các Đức Phật. Cho nên về Tây Phương tối thiểu phải chứng sơ quả, bắt thối chuyển là phải chứng sơ quả. Và các nhà Phật học và nghiêm túc khác đó thì cho rằng là phải chứng tam quả mới là bắt thối chuyển. Tại vì sơ quả vẫn còn, tái sanh lại cõi phàm đôi lúc là 7 lần. Còn muốn sanh một lần duy nhất thôi, đó là phải chứng tam quả. Mà tam quả thì đâu còn ái dục nữa đâu. Trong khi người tại gia thì vẫn còn dục. Đúng người, đúng chỗ, đúng hiến pháp, đúng luật, đúng đạo đức Phật dạy. Cho nên vĩnh viễn không tái sinh được về Tây Phương. Do đó việc mà chúng tôi phân tích đó có thể làm cho rất nhiều vị bị sốc. Sốc vì mình thấy là nó khác với rất nhiều điều đã được giải thích về Tịnh Độ Tông và cái điều kiện tái sinh về. Chúng tôi hoàn toàn không có phủ bác về học thuyết tịnh độ, thì chỉ muốn giải thích dựa vào kinh A Di Đà, một bản kinh mà chúng tôi cho rằng là quan trọng nhất của pháp môn này, để chúng ta tu một cách đầy đủ cả năm phương diện vừa nêu. Chứ còn nếu lắng nghe theo các vị pháp sư phương tiện ấy, người ta nói pháp môn này là dễ nhất, cứ lo niệm Phật lần chuỗi rồi chết được sanh Tây Phương, không đơn giản thế. Đơn giản thế thì Đức Phật không phải nhập công 45 năm theo Nam Tông hay là 49 năm theo Bắc Tông, nói trên dưới 300.000 bài kinh dài ngắn vừa, phân tích về phiền não, phân tích về con đường, phân tích về nghiệp duyên, phân tích về cách chữa nghiệp để giúp cho người phàm kẻ tục thoát khỏi cái nanh vuốt khổ đau. Do đó thà tu nhiều ăn chắc mặt bền hơn là nghe quá nhiều lời hứa hẹn. Mà tu nhiều là chúng ta tự giúp mình. Cho nên tu tập theo Phật học, dù theo tu thiền hay tu tịnh độ đó, nếu chuyển hóa được tham sân si thì ta có được giác ngộ ngay hiện tại này. Và tái sanh đó, trong tương lai đó là sự phát nguyện, giống như các vị lạc ma của Tây Tạng này, phát nguyện từ kiếp này sang kiếp khác. Cho nên nhận dạng được. Chúng ta cũng đều là những người tái sinh, nhưng chúng ta không biết là tiền thân của mình là ai và hậu thân của mình là ai, vì chúng ta chưa có truyền thống nuôi dưỡng này để phát hiện ra các hạt giống tâm linh đã có sẵn, khác biệt là nằm ở chỗ đó. Cho nên các câu nói rằng là tu thiền 100 người tu đó một người chứng, tu tịnh độ 100 người tu thì 99 người đạt được đó, là câu nói khích lệ, có phân biệt về pháp môn, nó không đúng tinh thần Phật dạy trong kinh, đặc biệt là kinh Kim Cương. Chư pháp bình đẳng, vô hữu cao hạ. Các pháp môn là bình đẳng, không có pháp môn nào là cao, pháp môn nào là thấp. Cao và thấp được xác định ở chỗ là nó có thích hợp với căn cơ người thực tập hay không. Nó giống như thuốc vậy, cũng là thuốc trị gan, nhưng mà nó có đến hàng trăm kiểu khác nhau. Có người uống thuốc này thì hợp, có người uống thuốc kia thì hợp. Nói cái thuốc này là số 1, thuốc kia là số 1 đều không đúng. Nó số 1 với người A, nhưng có thể là số 1 từ dưới điểm lên đối với người B. Thì pháp môn cũng như thế. Cho nên ta đừng quá bận tâm về cảnh giới tái sinh, mà hãy quan trọng là nhìn thấy là những cái nghiệp phiền não, tham sân si, những cái ích kỷ, cái tôi sở hữu, rồi chấp pháp, chấp ngã được tháo mở chưa. Nếu chưa đó ta tiếp tục tháo mở một cách có nghệ thuật và dứt điểm nào. Ai làm được như thế thì sống ở đời này giàu chưa chứng thánh quả cũng đều là những bậc chân nhân an vui, hạnh phúc, tự tại, thảnh thơi và thông dong trong cuộc đời. Xin được câu hỏi khác.